Nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn phần đầu tiên của cuốn sách Luật Tâm Thức, Ngô Sa Thạch. Lời nói đầu. Cuốn sách này vô cùng đặc biệt, nó sẽ giúp bạn thay đổi sâu sắc góc nhìn về cuộc sống. Qua từng chương, bạn sẽ thấu hiểu những điều mà trước giờ bạn không nhận thức được rằng chúng tồn tại và bạn sẽ có cơ hội khám phá những vùng đất mình chưa từng biết đến. Đó sẽ là những vùng đất kỳ lạ, tương tự như cuộc hành trình của Alike ở xứ sở thần tiên. Điều quan trọng là bạn có dám bước vào lỗ thỏ để đến xứ sở thần tiên hay không? Bởi vì những thông tin trong cuốn sách này sẽ rất khác so với những tài liệu hay sách vở mà bạn từng biết tới. Thế giới quan của bạn sẽ thay đổi. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải vượt qua rào cản của tâm trí. Bạn cần có cái đầu mở và sự dũng cảm để vượt qua những niềm tin cố hữu của mình. Lựa chọn nằm ở bạn. Nếu bạn lựa chọn đọc cuốn sách này để khám phá, đây là lời khuyên dành cho bạn. Trong lần đọc đầu tiên, hãy lướt qua những phần chưa hiểu, đọc tổng thể để nắm được nội dung chính của cuốn sách. Trong những lần đọc sau, hãy đọc kỹ từng chương, bạn sẽ hiểu ra được những đoạn trước đây bạn thấy mơ hồ, khó hiểu. Đây là cuốn sách có nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, hãy đọc lại nhiều lần. Càng đọc nhiều, bạn sẽ càng thấu hiểu được càng nhiều thông điệp ẩn giấu bên trong. Chúc bạn thành công! Cuối cùng, xin cảm ơn Skybook, chị BH, chị Hồng Ngân, bạn Phạm Tú đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này. Ngô Sa Thạch. Chương 1. Chìa khóa giải mã bí mật của vũ trụ. Bí mật của vũ trụ, hay nói chính xác hơn là bản chất của sự sống, sự sáng tạo là thứ con người hiện đại ngày nay vẫn tìm kiếm nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những vấn đề. Sự bắt đầu và kết thúc của vũ trụ. Ai tạo ra vũ trụ này? Thượng đế có thật hay không? Tôn giáo hay khoa học là đúng? Những quy luật phát triển, vận hành của tự nhiên là gì? Chúng ảnh hưởng tới cuộc sống của con người như thế nào? Những vấn đề của khoa học hiện đại như vật chất tối là gì? Có tồn tại các hạt nhỏ nhất không? Vật lý lượng tử thì sao? Những trải nghiệm tâm linh mà con người không giải thích được, du hành thời gian, dự báo tương lai, nhớ lại tiền kiếp, và còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Nếu con người cứ đóng khung tư duy của mình trong hai trường phái, duy vật và duy tâm, chúng ta sẽ mãi mãi không thể giải đáp được những câu hỏi nêu trên. Khi đó, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được bản chất những câu chuyện về tâm linh cũng như những vấn đề chưa lý giải được của khoa học. Sự thiếu hiểu biết này sẽ dẫn đến những con người mù quáng khi có một số trải nghiệm tâm linh, xa đà và mê tín. Ngược lại, chính nó cũng hình thành một nhóm người mù quáng tin vào khoa học, duy vật, dẫn tới sự hủy hoại nghiêm trọng sự sống trên cả hành tinh này. Đó chính là lý do tôi viết sách, hy vọng sẽ giúp bạn có một số góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về tất cả những thứ bạn đang hình dung về thế giới này. Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là ảo tưởng, cái gì là sự thật. Tuy nhiên, những thông tin từ cuốn sách này không phải là chân lý mà là góc nhìn của tác giả. Điều quan trọng là bạn thấu hiểu, tiếp thu được những gì giống với trải nghiệm của bạn, những vấn đề bạn chưa trải nghiệm có thể nghi ngờ. Những góc nhìn này có nguồn gốc từ những kiến thức cổ xưa nhất của loài người, từ phương Đông lẫn phương Tây, có thể kể đến như kinh dịch, ngũ hành, năng lượng. Đây là những kiến thức không mới, tuy nhiên tôi sẽ giải thích nó bằng một góc nhìn gần gũi, đặc biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Nó sẽ giúp bạn thấy rằng những kiến thức của người xưa không hề cao siêu huyền bí mà vô cùng đơn giản và liên quan chặt chẽ tới khoa học hiện đại. Để bắt đầu, chúng ta quay trở lại chủ đề của chương này, đó là chìa khóa để mở bí mật của vũ trụ là gì? Rất đơn giản, mọi thứ về vũ trụ này được mã hóa trong một hình vẽ cơ bản nhất mà ai cũng biết. Hình âm dương, thái cực. Để hiểu được hình âm dương này không phải là điều đơn giản, đa phần chúng ta chỉ biết rằng màu trắng tượng trưng cho dương, màu đen tượng trưng cho âm. Trong đó, dương, tích cực, hướng lên, ánh sáng, tính nam, điều tốt, vật chất. Âm, tiêu cực, hướng xuống, bóng tối, tính nữ, điều ác, phản vật chất. Âm và dương là hai cực đối ngược nhau nhưng không thể tách rời. Trong âm có dương và trong dương có âm. Hiểu biết này là hiểu biết hai chiều, 2D về âm dương. Để mở khóa được hình ảnh này, ta cần phải có một góc nhìn hoàn toàn khác, đó là góc nhìn 3 chiều về âm dương. Vậy, nếu hình âm dương 2 chiều là một hình chiếu trên mặt phẳng 2 chiều của một hình không gian 3 chiều, 3D, thì hình 3 chiều sẽ có hình dạng như thế nào? đó chính là một hình xuyến, torus. Dòng di chuyển năng lượng theo hình xoắn ốc của torus. Hình âm xương hai chiều trên một khối torus ba chiều. Cấu tạo và hoạt động của torus. Torus là một trường năng lượng bắt đầu và kết thúc tại một điểm không. Năng lượng đi ra từ điểm không theo những vòng xoắn ốc mở rộng ra đến cực đại, đảo chiều, thu nhỏ dần trở về điểm không ban đầu. Ở chiều mở rộng ra, nó là năng lượng dương. Ngược lại, chiều thu nhỏ là năng lượng âm. Khi năng lượng dương có giá trị lớn nhất, nó đảo chiều trở thành âm và ngược lại. Điểm không là cầu nối giữa hai trạng thái âm và dương, chính là những điểm tròn, trong âm có dương, trong dương có âm của hình âm dương hai chiều. Torus này có khả năng mở rộng vô tận, tuy nhiên tổng năng lượng của nó luôn là không do sự cân bằng, âm dương luôn triệt tiêu nhau. Trường năng lượng torus này thể hiện trong mọi trạng thái sống của tự nhiên là một trong những hình dạng năng lượng cơ bản nhất của vũ trụ. Trên đây là những kiến thức cơ bản, nền tảng và những vấn đề bạn cần lưu tâm trước khi đi sâu vào chương sau. Tôi lưu ý lại một lần nữa, cuốn sách này sẽ đi ngược lại tất cả những gì bạn đã từng biết hoặc cho là đúng về cả khoa học, tâm linh và đời sống. Nếu bạn là tuýp người không thích sự mới lạ, thay đổi, có lẽ cuốn sách này sẽ không phù hợp với bạn. Còn nếu bạn là người thích khám phá những điều mới mẻ, không ngại thay đổi góc nhìn hiện tại của bản thân, thì chúng ta cùng thắt dây an toàn để khám phá vùng đất mới. Sự hình thành của vũ trụ. Khoa học cho rằng vũ trụ hình thành từ một điểm kỳ dị, tạo ra vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 13,8 tỷ năm trước. Điểm kỳ dị là một điểm siêu nhỏ nhưng ném tất cả vật chất, năng lượng, không gian trong vũ trụ lại thành một. Điểm nhỏ nhất này nổ tung và tạo ra vũ trụ như chúng ta được biết hiện nay. Tuy nhiên, con người lại đặt ra một câu hỏi, cái gì tạo ra điểm kỳ dị này? Hiện chưa có ai có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này cả. Ngược lại, gần như tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay đều cho rằng vũ trụ được tạo bởi một Chúa Trời, có quyền năng vô biên, có khả năng tạo ra sự sống và trừng phạt con người nếu trái lời Chúa. Và chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi, ai, cái gì tạo ra Chúa Trời đó? Có phải là có một Chúa Trời A tạo ra chúng ta, rồi một ông Chúa Trời B tạo ra Chúa Trời A, rồi quá trình này lại cứ tiếp diễn mãi? Vậy, nếu hiểu theo góc nhìn có thời gian này, chúng ta sẽ mãi mãi không thể hiểu được khởi nguồn và các tính chất thực tại nơi con người đang sống. Chúng ta cần có một góc nhìn mới mẻ hơn, một góc nhìn tổng quát có thể giải thích tất cả các vấn đề khoa học tâm linh, hợp nhất khoa học và tôn giáo. Đó là những vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương này, và tất nhiên chúng ta sẽ giải đáp nó bằng chìa khóa mà tôi đã đưa ra ở phần mở đầu. Đó chính là những kiến thức cổ của người xưa, hình âm dương, thái cực, lưỡng nghi. Vô cực sinh thái cực. Ban đầu không có gì cả, không có không gian, thời gian, vật chất, tất cả chỉ là hư vô. Khi không có gì cả sẽ không có Chúa Trời, vật chất, điểm kỳ dị, vụ nổ Big Bang, không có gì cả. Vậy, chỉ có sự tồn tại hoặc sự không tồn tại, sự không tồn tại không sinh ra sự tồn tại. Sự tồn tại chỉ là một ý thức thuần khiết, nhận biết về sự tồn tại của chính mình. Nếu không có ý thức thuần khiết này, sự sáng tạo sẽ không được nhận biết. Bởi vậy, sự không tồn tại là những gì ý thức không nhận biết. Nếu không có ý thức thì cũng không có đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo và ý thức chính là một. Ý thức thuần khiết này muốn trải nghiệm chính mình, đây là khởi nguồn của sự sáng tạo. Từ hư vô, ý thức sáng tạo ra một trường năng lượng, không gian đầu tiên bao trùm mọi hướng. Không gian này chính là trường năng lượng đầu tiên để tạo ra vạn vật, vì năng lượng không tự sinh ra và mất đi, nó được thoát ra từ điểm đầu tiên, ý thức thuần khiết phóng đi khắp nơi và cuối cùng trở lại điểm này. Điểm ý thức là điểm không hư vô. Từ điểm này, năng lượng đi ra từ một hướng gọi là chiều dương, rồi theo một mặt cầu để quay về đầu ngược lại là chiều âm. Tổng năng lượng hướng ra dương và hướng vào âm bằng không. Đây là torus đầu tiên hay là thái cực hình âm dương đầu tiên, vô cực sinh thái cực. Từ torus đầu tiên này, ý thức sáng tạo ra trường năng lượng cùng với không gian của nó. Để tiếp tục trải nghiệm chính mình, ý thức cần biết được trên thân thể mình trường năng lượng torus này có những gì. Từ đó, ý thức phân mảnh ra từng thành phần nhỏ hơn bên trong trường năng lượng tổng. Quá trình này diễn ra đầu tiên bằng cách ý thức tự phân đôi, tạo ra hai hình cầu trong một hình cầu lớn hơn, hai torus nhỏ hơn nằm trong torus ban đầu. Điều này còn được gọi là thái cực sinh lưỡng nghi. Sự phân đôi này tạo ra hai torus nhỏ có mức năng lượng đối nghịch nhau vì chúng cùng nằm trong tổng thể torus đầu tiên. Ở đây cũng tạo ra đường thẳng kết nối giữa hai điểm ý thức với nhau, tạo ra khái niệm thời gian. Thời gian được hiểu là sự thay đổi trạng thái nhận thức từ ban đầu tiên sang trạng thái thứ hai và ngược lại. Với dạng thái cực, không có trạng thái thứ hai để thay đổi, nên thời gian là đứng yên mãi mãi. Ngược lại, lưỡng nghi là một trạng thái mô tả quá trình mở rộng của không gian, từ đó tạo ra thời gian trong vũ trụ. Tất nhiên, quá trình phân đôi này tiếp tục tạo ra 4 tơ rớt nhỏ hơn nữa trong tơ rớt tổng ban đầu. Điều này người xưa gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Khối tứ diện, trường năng lượng hỏa. Với 4 tơ rớt nhỏ nằm trong tơ rớt ban đầu, chúng cần tuân theo quy luật của tơ rớt tổng, đó là tổng năng lượng luôn bằng không và luôn có sự cân bằng âm dương ở mọi hướng. Điều này tạo ra một khối đa diện đều. Theo định nghĩa, chúng là những khối hình có tất cả các mặt là các đa giác đều bằng nhau và các cạnh bằng nhau. Khi có 4 tơ rớt, sẽ tạo ra một khối tứ diện đều, tetrahedron, với 4 điểm ý thức, tâm tơ rớt, là các đỉnh của khối tứ diện này. Điểm kết nối giữa các đỉnh chính là cạnh của khối tứ diện đó, tạo ra 4 mặt là những tam giác đều bằng nhau. Theo người xưa, trường năng lượng dạng khối tứ diện là dạng năng lượng cơ bản nhất của vũ trụ, biểu hiện ra chính là tia sáng, dòng điện và ngọn lửa. Với ngũ hành phương Đông, dạng năng lượng này chính là hỏa. Điều này giải thích vì sao ánh sáng là thứ được tạo ra ngay khi có không gian và thời gian, tức là vụ nổ Big Bang. Đây là hiện tượng đã được kiểm chứng với khoa học hiện đại ngày nay. Điều thú vị là người xưa hoàn toàn có hiểu biết về vấn đề này, mặc dù hiện nay những kiến thức này không thực sự có nhiều người hiểu rõ do sự khác biệt về khả năng giao tiếp. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao trong Kinh Thánh viết. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Đây chính là quá trình sáng tạo không gian, thời gian của ý thức, với thần khí chính là ý thức, mặt nước chính là đại dương sóng năng lượng ban đầu. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng liền có ánh sáng, Thiên Chúa thấy ánh sáng là tốt đẹp. Vậy thì ánh sáng có bản chất là những trường năng lượng có dạng tứ diện nối tiếp nhau thành các sóng trong không gian. Khoa học hiện đại cũng chứng minh điều tương tự khi cho rằng ánh sáng vừa tồn tại ở dạng sóng, vừa ở dạng hạt. Nếu trường năng lượng ít phân mảnh, bước sóng sẽ lớn. Nếu trường năng lượng phân mảnh cao, bước sóng sẽ nhỏ. Biểu hiện là vật chất hay sóng của ánh sáng sẽ tùy thuộc vào bước sóng rung động của ý thức người quan sát so với bước sóng thực tế của ánh sáng. Sẽ giải thích kỹ hơn ở chương 2. Điều này cũng tương tự với dòng điện và cấu hình vật chất trong ngọn lửa. Bởi vậy, ngọn lửa và dòng điện cũng phát ra ánh sáng. Thực chất, đây chỉ là các dạng biểu hiện khác nhau của trường năng lượng tứ diện tương ứng với sự phân mảnh, bước sóng cao hay thấp của trường năng lượng này. Trong tâm linh, trường năng lượng tứ diện thường được biết đến với tên gọi là phương tiện ánh sáng, Mekaba. Đây là phương tiện để những thực thể từ những chiều kích cao hơn kết nối và giao tiếp với con người. Trong đó, Me nghĩa là ánh sáng, Ka có nghĩa là tinh thần, Ba có nghĩa là thân thể. Mekaba còn có thể hiểu là một tổ hợp tinh thần, cơ thể được bao bọc bởi một trường năng lượng ánh sáng. Điều thú vị là tại sao người xưa lại đặt tên trường năng lượng tứ diện này là ánh sáng, đúng với bản chất vật lý của nó. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay thực sự họ có hiểu biết vượt bậc về vũ trụ, năng lượng? Bạn sẽ trả lời được câu hỏi này khi chúng ta đi tiếp trong những chương sau. Khối lập phương Cube, trường năng lượng thổ. Quá trình phân chia lại tiếp tục. Từ 4 tơ rớt nhỏ nằm trong tơ rớt tổng, chúng phân chia tiếp thành 8 tơ rớt nhỏ nữa. Đây chính là bát quái. Quy trình đến đây là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Phương Tây gọi đây là hạt giống của sự sống, với 8 hình cầu 3 chiều cách đều tâm, hình chiếu 2 chiều của nó là 7 hình tròn. Với 8 tơ rớt nhỏ như vậy, chúng tạo ra một hình đa diện đều chính là một khối lập phương cube. Khối lập phương là một hình gồm 8 đỉnh tương ứng với 8 tâm của tơ rớt, với 6 mặt là những hình vuông, tất cả các cạnh bằng nhau. Khối cube là biểu tượng của thân thể, nguyên tố đất, trời tròn đất vuông. Nó tượng trưng cho vật chất, sự ổn định, vững chắc. Trên thực tế, trường năng lượng dạng cube là dạng mẫu hình cơ bản nhất cho các loại vật chất, khoáng vật cứng trên trái đất như tinh thể muối, đá, kim loại. Bởi vậy, khối cube cũng là trường năng lượng thổ, đất trong ngũ hành. Trong hóa học, kết cấu tinh thể các phân tử của muối ăn kim loại gần như là các dạng hình mẫu theo các khối lập phương. Tất nhiên, các nguyên tử này không sắp xếp ngẫu nhiên mà chúng bị hút vào các trường năng lượng hình cube này, từ đó tạo ra các tính chất vật lý của chất rắn thông thường. Vậy, sau khi ánh sáng được ý thức tạo ra, thứ tiếp theo chính là các khối vật chất như các nguyên tố hóa học cơ bản, rồi đến đất, đá, bụi, thiên thạch trong không gian. Đây là tiền đề để tạo ra các ngôi sao, hành tinh, thiên thể, sau cùng là các sinh vật như chúng ta đã biết. Khối tám mặt, octahedron, trường năng lượng kim. Ý thức tiếp tục phân chia 8 tơ rớt nhỏ thành 16 tơ rớt nhỏ hơn, nằm trong một tổng thể ban đầu. Từ đó lại tạo ra một khối đa diện mới. Với 16 khối tơ rớt nhỏ, kết quả sẽ tạo ra một khối 8 mặt, octahedron, 14 tơ rớt và một cặp tơ rớt đôi. Với trường năng lượng dạng octahedron, cứ 7 cặp tơ rớt đôi này sẽ hợp thành một khối octahedron mới. Hình này có kết cấu giống như một viên kim cương với hai khối kim tự tháp úp vào nhau. Khối octahedron có kết cấu gồm 6 đỉnh, 8 mặt là các tam giác đều và 12 cạnh đều nhau. Điểm thú vị của khối này là khi nhìn thẳng đứng sẽ tạo ra hình vuông, tức là có cả tính chất của khối tứ diện cùng với khối cube. Trong khối octahedron cũng chứa chọn một khối cube 8 tơ rớt, đây là hình khối octahedron. Khối octahedron là sự kết hợp pha trộn giữa khối tứ diện và khối cube, nên trường năng lượng này là kết quả của sự kết hợp giữa vật chất rắn và ngọn lửa. Người xưa cho rằng trường năng lượng dạng octahedron chính là trường năng lượng của dạng khí. Đây cũng là trạng thái sau khi vật chất rắn, năng lượng thổ, khối cube được thiêu đốt bởi ngọn lửa, năng lượng hỏa, khối tứ diện. Điều này có nghĩa là mẫu hình liên kết trong không gian của các phân tử khí như oxy, hydro, nitro sẽ là những hình dạng khối octahedron. Rất tiếc là hiện nay chưa có ảnh chụp được những mẫu hình phân tử này trong không khí. Nó không dễ dàng như khi sử dụng kính hiển vi để xem các chất lỏng, rắn. Vậy mà bằng cách nào đó, người xưa vẫn có hiểu biết sâu sắc về vấn đề này. Theo ngũ hành, dạng năng lượng octahedron phải tương ứng với kim. Tuy nhiên, thông thường chúng ta lại hiểu kim tượng trưng cho kim loại. Đây là một sự hiểu nhầm rất lớn. Sự khác biệt ở đây nằm ở bản chất của các trường năng lượng thay vì biểu hiện vật chất của chúng. Ví dụ, một dạng chất như kim loại có thể tồn tại trong bất kỳ dạng năng lượng nào. Nếu chúng ở dạng vật chất rắn, đó là thổ. Nếu chúng cháy và phát sáng, đó là hỏa. Nếu chúng bay hơi thành khí, đó là kim. Điều này cũng góp phần lý giải một nghịch lý của ngũ hành trong cơ thể người. Khi kim liên quan tới hệ thống hô hấp, không khí, thay vì một cơ quan nội tạng nào đó liên quan tới kim loại. Hiểu đúng bản chất của từng trường năng lượng, bạn sẽ thấy ngũ hành thực sự không hề mơ hồ, thiếu khoa học mà là những viên gạch cơ bản nhất của thực tại, hiện diện ở tất cả các cấp độ của sáng tạo. Hy vọng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong tương lai, con người sẽ có nhiều công cụ để tìm hiểu về các trường năng lượng này. Đây sẽ là bước đột phá của khoa học, công nghệ trong thời đại mới. Khối 20 mặt, icosahedron, trường năng lượng thủy. Chúng ta tiếp tục quá trình phân chia từ 16 tơ rớt nhỏ trong tổng thể tiếp tục phân thành 32 tơ rớt nhỏ hơn nữa. Với 32 hình cầu nhỏ hơn, khối hình đa diện biến đổi thành một khối hình mới, đó là khối 20 mặt. Icosahedron 30 tơ rớt, dư một cặp tơ rớt, cứ 15 cặp này lại hợp thành một khối icosahedron mới. Khối icosahedron cấu thành từ 20 mặt là hình tam giác có 30 cạnh đều và 12 đỉnh khác nhau. Trong khối icosahedron cũng chứa chọn khối octahedron 14 tơ rớt. Khi nhìn khối icosahedron thẳng đứng từ trên xuống, thấy một hình thập giác đều. Nhìn thẳng là lục giác đều và luôn có 5 mặt tam giác đều cùng chung một đỉnh, tạo ra các cạnh đáy là một hình ngũ giác đều. Người xưa cho rằng khối icosahedron là hình dạng trường năng lượng của các chất lỏng, điển hình là nước. Do đó, khối icosahedron chính là trường năng lượng thủy trong ngũ hành. Điều này chúng ta cũng có thể quan sát trong thực tế với mẫu hình của những tinh thể nước như sau. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các phân tử nước trong tự nhiên kết hợp với nhau theo một mẫu hình điển hình là hình lục giác đều. Với nhiều hình lục giác đều này kết hợp nối tiếp nhau trong không gian, có thể tạo thành những khối hình ba chiều giống như khối icosahedron. Mẫu hình này được thể hiện rõ ràng hơn khi nước kết tinh trở thành bông hoa tuyết. Trường năng lượng thủy là dạng năng lượng cơ bản nhất cho sự sống, nên trong tự nhiên, các mẫu hình này xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bạn có thể thấy ở tổ ong, các loài hoa, các chất hóa học, nước, bông tuyết, kể cả ở ngoài vũ trụ. Khối 12 mặt, dodecahedron, trường năng lượng mộc. Quá trình phân chia của tơ rớt tiếp tục, từ 32 tơ rớt được phân đôi thành 64, tạo ra các khối hình đa diện mới là khối 12 mặt, dodecahedron 62 terớt và dư một cặp terớt. Khối này được tạo ra từ 12 mặt là hình ngũ giác, có 30 cạnh và 20 đỉnh. Trong khối dodecahedron cũng chứa khối icosahedron 32 terớt. Khi nhìn thẳng đứng sẽ tạo ra một hình thập giác, 10 cạnh đều. Người xưa cho rằng khối dodecahedron là khối hình hoàn hảo, phức tạp nhất trong ngũ hành, là hình dạng của trường năng lượng tạo ra sự sống với nhiều tên gọi như khí, chi, prana. Trong ngũ hành thì trường năng lượng này chính là nguyên tố mộc, sự sống. Chúng ta thường được nghe kể rằng những nhà khí công, thiền sư không cần ăn uống mà vẫn có thể sống với khả năng hấp thụ năng lượng tự nhiên như khí, prana. Thực chất, họ đang hấp thụ trường năng lượng mộc có hình dạng như trên. Vì sao dạng năng lượng theo khối dodecahedron lại tạo ra sự sống như vậy? Bởi vì đây là trường năng lượng giúp tạo ra mẫu hình tương tự với mật mã sự sống của tất cả sinh vật, DNA. Chúng ta có thể thấy rằng, khi nhìn thẳng đứng, các DNA này tạo ra các hình mẫu rất phức tạp, nhưng có điểm chung đó là dạng hình thập giác đều, đặc trưng của khối dodecahedron. Thuyết tiến hóa của Charles Darwin cho rằng trước khi có sự sống thì có một nồi súp nguyên thủy, tức là một dung dịch các chất hữu cơ nhưng chưa có kết cấu cụ thể. Từ đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, các chất hữu cơ tự động kết hợp với nhau theo đúng những hình mẫu ở trên, tạo ra những DNA, sau đó là những sinh vật sống đầu tiên. Thực tế mà nói, xác suất để sự kết hợp ngẫu nhiên này xảy ra gần như là không thể, vì vậy đây là lỗ hổng cho những người theo tôn giáo phủ nhận sự tiến hóa của sinh vật. Nhưng nếu có trường năng lượng mộc, các chất hữu cơ có thể được hút vào nhau thành một thể thống nhất tạo ra DNA và sự sống. Theo nguyên tắc này, sự sống đặc trưng của trường năng lượng mộc là một điều chắc chắn phải xảy ra trên toàn vũ trụ. Chúng ta, con người không phải là duy nhất mà còn vô số những sinh mệnh khác ngoài hành tinh đang cùng tồn tại nhưng dưới những hình thái sự sống khác nhau, phù hợp với điều kiện môi trường của những cảnh giới đó. Đừng đóng khung tư duy rằng sự sống cần phải có nước hoặc khí, oxy mới có thể tồn tại. Sự sống là trường năng lượng mộc, nó có thể tồn tại ở vô số dạng năng lượng sóng, ánh kim, kim loại, tinh thể, plasma, cũng như ở những điều kiện nhiệt độ, áp suất vô cùng khắc nghiệt mà con người không tưởng tượng được. Đây cũng là bản chất của những sinh mệnh tâm linh, thiên thần ác quỷ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các chương sau. Bông hoa của sự sống, Flower of Life, 64 quẻ dịch. Quá trình phân mảnh khi đạt đến trạng thái 64 tơ rớt nhỏ nằm trong tơ rớt tổng chính là quá trình tạo ra 64 quẻ dịch, với mỗi quẻ là một tơ rớt nhỏ nằm trong tổng thể đó. Với 64 tơ rớt 3 chiều này, hình chiếu của nó tạo ra một hình 2 chiều gồm 61 hình tròn. Người phương Tây gọi hình này là bông hoa của sự sống, Flower of Life. Bông hoa của sự sống là một trong những biểu tượng hình học thiêng liêng, cổ xưa, được sử dụng ở rất nhiều nền văn minh khác nhau trên thế giới. Hình học thiêng liêng liên quan đến những dạng mẫu hình hình học và tỷ lệ hình học nhất định, được coi là những biểu tượng thiêng liêng của người xưa. Hình học thiêng liêng được sử dụng trong thiết kế và xây dựng các công trình cổ như đền đài, nhà thờ, tượng đài, rừng thiêng, chùa trên khắp thế giới. Cụ thể, bông hoa của sự sống có thể được tìm thấy trong mọi tôn giáo lâu đời như trong các đền thờ thần Osiris ở Abydo, Ai Cập hoặc ở đền vàng Amritsa, Ấn Độ, các đền thờ cổ ở Trung Quốc hay các công trình kiến trúc tại Italy, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Liban và nhiều nơi khác nữa. Bông hoa của sự sống được coi là một biểu tượng cổ xưa mạnh mẽ và quyền năng nhất. Nếu chúng ta nhìn từng quẻ trong kinh dịch là những tơ rớt thành phần của trường năng lượng mộc, thì các quẻ này có thể sắp xếp trong một hình cầu tơ rớt hoàn chỉnh. Sự di chuyển của năng lượng theo những đường xoắn ốc trong tơ rớt thể hiện sự chuyển đổi của từng quẻ theo thứ tự. Đây cũng chính là sự biến đổi của vũ trụ tương ứng với từng dạng năng lượng của quẻ đó. Mô hình tơ rớt 64 quẻ được cấu tạo bằng một khối dodecahedron 62 tơ rớt quẻ. Còn lại hai quẻ là thuần càn chịu trách nhiệm điều khiển năng lượng dương và thuần khôn chịu trách nhiệm điều khiển năng lượng âm. Trong đó, năng lượng dương là phần nửa trên của khối dodecahedron, là năng lượng phóng ra ngoài, mở rộng trên mặt cầu. Tất cả những quẻ có số hào dương lớn hơn hào âm nằm trên phần mặt cầu này. Ngược lại, phần nửa dưới của khối dodecahedron là năng lượng âm, là năng lượng co cụm lại, thu vào trong trên mặt cầu. Tất cả những quẻ có số hào âm lớn hơn hào dương nằm trên phần mặt cầu này. Khi đó, tất cả các quẻ dịch sẽ được xếp thành 7 lớp với số lượng quẻ trên mỗi lớp là 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 với cấu trúc mẫu hình của các lớp tương ứng với mặt cắt của khối dodecahedron. Như vậy, kinh dịch thực chất là cuốn sách mô tả quá trình hình thành, phát triển và thể hiện các quy luật của vũ trụ. Người cổ đại có kiến thức này và họ áp dụng mọi mặt cho cuộc sống. Điều thú vị là nhiều khả năng sự hiểu biết này bị thất truyền theo thời gian, nên kinh dịch hiện nay bị biến tướng và trở thành một công cụ để bói toán. Khi chúng ta giữ lại các mặt cầu chính trong đường kính của hình bông hoa của sự sống, sẽ tạo ra hình trái cây của sự sống. Nếu ta nối tâm của các hình tròn này với nhau sẽ tạo ra tất cả các hình chiếu hai chiều của năm khối đa diện được tạo ra trong quá trình phân chia tơ rớt ở phần trên. Điều thú vị là chúng ta có thể quan sát sự phân chia tơ rớt này trên thực tế trong quá trình phân đôi tế bào tạo ra bào thai từ trứng và tinh trùng đầu tiên. Liệu đây có phải là sự trùng hợp khi người xưa gọi hình này là bông hoa của sự sống? Khối đa diện đều, Platon, Platonic Solid và ngũ hành. Trong toán học, các khối đa diện Platon là các đa diện lồi đều. Trên thực tế, chỉ có đúng 5 đa diện Platon, đó là tứ diện đều, tetrahedron, hình lập phương, cube, bát diện đều, octahedron, thập nhị diện đều, icosahedron và nhị thập diện đều, dodecahedron. Đây cũng chính là 5 khối đa diện cơ bản mà quá trình phân chia tơ rớt đã tạo ra, dựa vào tính chất của trường năng lượng được tạo ra bởi các khối đa diện, chúng ta có thể thấy. Hỏa, tetrahedron sinh ra thổ, cube. Thổ, cube sinh ra kim, octahedron. Kim, octahedron sinh ra thủy, icosahedron. Thủy, icosahedron sinh ra mộc, dodecahedron. Vậy mộc, dodecahedron sẽ sinh ra khối đa diện hay trường năng lượng nào tiếp theo? Nếu như tiếp tục quá trình phân chia tạo thành những khối đa diện ở cấp độ cao hơn 64, kết quả sẽ không còn tạo ra được những khối đa diện lồi nữa. Nhưng để tạo thành một trường năng lượng liền mạch trong không gian, các khối hình học thành phần cần phải lồi. Bởi vậy, khối dodecahedron là dạng khối hình trường năng lượng hoàn thiện nhất trong tự nhiên. Chúng ta có thể thấy được quy luật này trong sự phân chia các con số. Với sự phân chia liên tục, tổng số tơ rớt sẽ có các giá trị vô cùng lớn, như là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu. Tuy nhiên, nếu ta tổng cộng tất cả những chữ số của các giá trị tơ rớt đó, nó luôn theo một quy luật tổng quát như sau. Các số miêu tả quy luật tổng quát, mọi người có thể tìm đọc trong trang 35 cuốn luật tâm thức. Quá trình này tiếp tục diễn ra đến vô tận. Như bạn có thể thấy, các con số luôn tuân theo một quy luật, đó là tổng tất cả các chữ số trong một số đều tuân theo một mẫu hình, đó là 1, 2, 4, 8, 7, 5. Cho dù quá trình phân chia có lớn đến như thế nào, thì chu kỳ vẫn luôn biểu hiện ra như trên. Như vậy, điều này thể hiện chu kỳ tiến hóa, phân chia tơ rớt tự nhiên trong vũ trụ. Chu kỳ tiến hóa đầu tiên kết thúc ở con số 64, đó là chu kỳ hoàn chỉnh đầu tiên. Tất cả những chu kỳ còn lại đều nhân bản từ chu kỳ đầu tiên. Điều này thể hiện trí tuệ siêu việt của người xưa khi họ tạo ra kinh dịch. Chỉ cần 64 quẻ dịch cơ bản là có thể giải thích tất cả sự tồn tại của tự nhiên. Sự phân chia vượt quá con số 64 tơ rớt sẽ không tạo ra một khối diện đa chiều mới mà sẽ quay trở lại quá trình phân đôi như ban đầu. Với mỗi tơ rớt, thành phần được cấu tạo bởi một khối dodecahedron và quá trình nhân đôi này sẽ tiếp tục diễn ra mãi mãi. Khi đó, 128 tơ rớt bằng 2 khối dodecahedron, 256 tơ rớt bằng 4 khối dodecahedron tạo ra trường năng lượng mới dạng khối tứ diện tetrahedron. Vì vậy, mộc dodecahedron sẽ sinh ra hỏa tetrahedron. Từ đó, chúng ta có một vòng lặp giữa các trường năng lượng này như sau. Đây chính là mô hình ngũ hành mà chúng ta đều biết. Các trạng thái năng lượng này sẽ luôn có sẵn trong tự nhiên, kết hợp với nhau mà tạo ra vạn vật. Ngoài quan hệ tương sinh còn có quan hệ tương khắc giữa các năng lượng với nhau, tức là khi dạng năng lượng này có khả năng tương khắc, gặp dạng năng lượng kia sẽ thay thế làm tiêu biến dạng năng lượng đó. Quy luật ở đây là, trong vòng lặp tương sinh, dạng năng lượng được sinh ra từ các dạng năng lượng ban đầu hai bậc sẽ bị dạng năng lượng ban đầu khắc chế. Cụ thể là hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Vòng quay ngũ hành này cứ mở rộng và tiếp diễn phân chia tơ rớt đến vô tận với các khối hình Platonic Solid xếp chồng lên nhau qua vô số cấp độ từ vĩ mô đến vi mô, vô tận, không có điểm dừng. Nếu chúng ta nhìn vũ trụ theo nguyên tắc này, các phân tử là một trường năng lượng cấp độ cao hơn các nguyên tử. Các nguyên tử là trường năng lượng cấp độ cao hơn hạt nhân và electron. Hạt nhân là trường năng lượng cấp độ cao hơn các hạt như proton, neutron. Tương tự là các hạt sơ cấp nhỏ hơn như lepton, baryon, meson. Và dù cho con người có thể tìm ra những hạt nhỏ hơn nữa, nhưng quá trình khám phá các hạt sơ cấp sẽ không bao giờ kết thúc, mãi mãi vô tận, không có điểm dừng. Ở cấp độ vĩ mô, mô hình này tương tự với mô hình của nhà thiên văn học Johannes Kepler về quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời. Với mỗi khối Protonic Solid theo thứ tự nằm trong một hình cầu và mặt cắt hình cầu chính là quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời. Từ đó, ông có thể tính toán được tương đối chính xác khoảng cách giữa các hành tinh, quỹ đạo của chúng trong hệ mặt trời. Bí mật bộ số 369, chiều năng lượng của Trust. Điều thú vị là các Protonic Solid ngũ hành ở trên đều liên quan tới các con số 1, 2, 4, 8, 7, 5. Trong khi đó, các con số 3, 6, 9 không xuất hiện ở trên mẫu hình này. Các con số 1, 2, 4, 8, 7, 5 liên quan tới các dạng năng lượng cơ bản nhất, chúng thuộc về thế giới vật lý. Vì vậy, các con số 3, 6, 9 nằm ngoài quy luật tồn tại vật chất của vũ trụ, chúng thuộc về ý thức. Đó là lý do tại sao tính nhị nguyên, sự phân chia cơ số 2 là đặc trưng của thế giới vật chất, còn tính tam nguyên, sự hòa hợp của cả âm và dương, sự phân chia cơ số 3 là đặc trưng của thế giới tâm linh, tinh thần. Nikola Tesla đã từng nói rằng, nếu bạn hiểu được sự vĩ đại của các con số 369, bạn sẽ có chìa khóa để mở khóa vũ trụ này. Vậy, bộ số 369 đặc biệt như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu từ con số 9. Số 9 là tổng của các số.